Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý về tình hình chiến sự ở Ukraine. 100 ngày chiến tranh Nga-Ukraine qua những con số. Ukraine nói quân Nga bị đẩy lùi khỏi thành phố trọng yếu ở miền đông. Tin nói Thủ tướng Nhật Bản có thể tham dự hội nghị NATO bàn về Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, 100 ngày kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc chiến đã mang lại cho thế giới những cảnh tượng đau lòng gần như hàng ngày. Xác thường dân trên đường phố ở Bucha, một nhà hát bị ném bom tan hoang ở Mariupol, cảnh tượng hỗn loạn tại một nhà ga xe lửa ở Kramatorsk sau một vụ tấn công phi đạn của Nga. Những hình ảnh đó cho thấy chỉ một phần bức tranh toàn cảnh về cuộc xung đột vũ trang trầm trọng nhất của châu Âu trong nhiều thập niên. Sau đây là một số con số và số liệu thống kê, dù thay đổi liên tục và đôi khi không chắc chắn, giúp làm sáng tỏ về sự chết chóc, hủy diệt, thất tán và tàn phá kinh tế mà chiến tranh gây ra khi nó bước qua ngưỡng 100 ngày chưa có hồi kết vào ngày thứ Sáu. Tổn thất nhân mạng. Không ai thực sự biết có bao nhiêu chiến binh hoặc thường dân đã chết, và những tuyên bố về thương vong của các quan chức chính phủ, những người đôi khi có thể phóng đại hoặc hạ giảm con số khi loan báo trước công chúng, là gần như không thể nào xác minh được. Các quan chức chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và những cơ quan khác làm nhiệm vụ đếm số người chết không phải lúc nào cũng được tiếp cận những nơi có người bị sát hại. Và Moscow tới nay công bố rất ít thông tin về thương vong trong lực lượng của mình và đồng minh, và không đưa ra con số thống kê thường dân thiệt mạng trong các khu vực do họ kiểm soát. Ở một số nơi, chẳng hạn như thành phố Mariupol bị bao vây suốt nhiều tháng, có thể là tử địa lớn nhất trong chiến tranh. Các lực lượng Nga bị cáo buộc tìm cách che đậy số người chết và vứt xác vào những ngôi mộ tập thể, khiến con số tổng thể thêm mơ hồ. Với những lưu ý đó, ít nhất hàng chục ngàn thường dân Ukraine đã thiệt mạng cho đến nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Năm trong các phát biểu trước Nghị viện Luxembourg. Chỉ riêng ở Mariupol, các quan chức báo cáo hơn 21.000 thường dân thiệt mạng. Severodonetsk, một thành phố ở khu vực Luhansk ở miền đông, gần đây trở thành tâm điểm của cuộc tiến công của Nga, đã chứng kiến khoảng 1.500 người tử vong, theo thị trưởng thành phố. Những con số ước tính này bao gồm những người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga hoặc binh sĩ và những người hứng chịu tác động thứ cấp như đói ăn và bệnh tật khi nguồn thực phẩm và dịch vụ y tế cạn kiệt. Ông Zelensky trong tuần này nói 60 đến 100 binh sĩ Ukraine tử trận mỗi ngày với khoảng 500 người khác bị thương. Các số liệu thống kê về lực lượng của Nga được công bố gần đây nhất là vào ngày 25 tháng 3, khi một vị tướng nói với truyền thông nhà nước rằng 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương. Các nhà quan sát ở Ukraine và phương Tây cho rằng con số thực còn cao hơn nhiều. Ông Zelensky hôm thứ Năm cho biết hơn 30.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, nhiều hơn số binh sĩ cả Liên bang Xô Viết đã mất trong 10 năm cuộc chiến ở Afghanistan. Vào cuối tháng 4, chính phủ Anh ước tính tổn thất nhân mạng của Nga là 15.000 người. Phát biểu với điều kiện ẩn danh hôm thứ Tư để nói về các vấn đề tình báo, một quan chức phương Tây cho biết Nga vẫn bị tổn thất nhân mạng nhưng số lượng nhỏ hơn, theo hãng tin AP. Quan chức này ước tính khoảng 40.000 quân Nga bị thương. Tại các khu vực ly khai được Moscow hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, nhà chức trách báo cáo hơn 1.300 chiến binh tử vong và gần 7.500 người bị thương ở khu vực Donetsk, cùng với 477 thường dân thiệt mạng và gần 2.400 người bị thương, cộng với 29 thường dân thiệt mạng và 60 người bị thương ở Luhansk. Đại sứ Ukraine tại Geneva, Yevhenia Filipenko, nói đối với bà, dấu mốc 100 khiến bà liên tưởng nhiều hơn tới gương mặt của những đứa trẻ mất cha mẹ hoặc nhà cửa, hoặc gương mặt của những người mẹ chạy nạn hơn là về bất cứ con số cụ thể nào. Không phải là về những con số, bà nói trong một cuộc phỏng vấn với AP. Đó là những cảm xúc và những nỗi đau khổ của người Ukraine. Sự tàn phá. Những đợt pháo kích, ném bom và không kích không ngừng đã khiến nhiều thành phố và thị trấn trở thành đống đổ nát. Ủy hội Nhân quyền của Nghị viện Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phá hủy gần 38.000 tòa nhà chung cư, khiến khoảng 220.000 người mất nhà cửa. Gần 1.900 cơ sở giáo dục từ nhà trẻ đến trường dạy nghề, đến trường đại học, đã bị hư hại, trong đó có 180 cơ sở bị hư hại hoàn toàn. Những thiệt hại về cơ sở hạ tầng khác bao gồm 300 cầu đường bộ và 50 cầu đường sắt, 500 nhà máy và khoảng 500 bệnh viện bị hư hại, theo các quan chức Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới đã thống kê được 296 vụ tấn công nhắm vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên y tế ở Ukraine trong năm nay. Bỏ nhà đi lánh nạn. Cơ quan người tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR ước tính khoảng 6,8 triệu người đã buộc phải chạy khỏi Ukraine vào một thời điểm nào đó trong cuộc xung đột. Nhưng kể từ khi giao tranh lắng xuống ở khu vực gần thủ đô Kyiv và những nơi khác, các lực lượng Nga được điều động về phía đông và nam. Khoảng 2,2 triệu người đã trở về nước, tổ chức này cho biết. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc ước tính đến ngày 23 tháng 5 đã có hơn 7,1 triệu người tản cư trong nước, tức là những người rời bỏ nhà cửa nhưng vẫn ở lại trong nước. Con số này giảm so với hơn 8 triệu trong một đợt kiểm đếm trước đó. Lãnh thổ bị chiếm. Các quan chức Ukraine nói trước cuộc xâm lược hồi tháng 2, Nga kiểm soát khoảng 7% lãnh thổ của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và các khu vực do phe ly khai nắm giữ ở Donetsk và Luhansk. Ngày thứ Năm, ông Zelensky cho biết các lực lượng Nga hiện nắm giữ 20% lãnh thổ. Dù tiền tuyến liên tục thay đổi, con số đó tương đương thêm 58.000 km2 nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tổng diện tích này lớn hơn một chút so với Croatia hoặc nhỏ hơn một chút so với bang West Virginia của Mỹ. Hệ quả kinh tế ở Nga và Ukraine. Phương Tây đã áp đặt một loạt các chế tài trả đũa nhắm vào Moscow, bao gồm các lĩnh vực dầu khí hệ trọng, và châu Âu đang bắt đầu cắt đứt sự lệ thuộc vào năng lượng của Nga. Yevgeny Gonmaker, giám đốc học thuật của Tổ chức Đối thoại châu Âu, viết trong một bài phân tích trong tuần này rằng Nga hiện đang đối mặt với hơn 5.000 chế tài nhắm mục tiêu, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Khoảng 300 tỷ đô la dự trữ vàng và ngoại hối của Nga ở phương Tây đã bị phong tỏa, ông nói thêm, và lưu lượng hành khách du hành hàng không ở nước này giảm từ 8,1 triệu xuống 5,2 triệu từ tháng 1 đến tháng 3. Ngoài ra, Trường Kinh tế Kyiv báo cáo hơn 1.000 công ty tự chế tài đã ngừng các hoạt động của họ ở Nga. Chỉ số chứng khoán MOEX của Nga đã giảm khoảng 1/4 kể từ ngay trước cuộc xâm lược và giảm gần 40% so với đầu năm. Và Ngân hàng Trung ương Nga tuần trước cho biết lạm phát hàng năm ở mức 17,8% trong tháng 4. Trong khi đó, Ukraine nói họ đang hứng chịu tác động kinh tế hết sức to lớn. 35% GDP bị xóa sổ bởi chiến tranh. Thiệt hại của chúng tôi hiện giờ đã vượt quá 600 tỷ đô la, Andriy Yermak, chánh văn phòng của ông Zelensky, gần đây nói. Ukraine, một nước sản xuất nông nghiệp lớn, nói họ đã không thể xuất khẩu khoảng 22 triệu tấn ngũ cốc. Họ nói các chuyến hàng bị ứ động là do Nga phong tỏa hoặc chiếm các hải cảng quan trọng. Ông Zelensky cáo buộc Nga trong tuần này đánh cắp ít nhất nửa triệu tấn ngũ cốc trong suốt cuộc xâm lược. Hệ quả kinh tế đối với thế giới. Hệ quả đã lan ra khắp toàn cầu, càng làm tăng thêm chi phí cho những hàng hóa cơ bản vốn đã tăng vì lạm phát ở nhiều nơi trước cuộc xâm lược. Các nước đang phát triển đang bị tác động đặc biệt nặng nề bởi chi phí lương thực, nhiên liệu và vay mượn cao hơn. Giá dầu thô ở London và New York đã tăng từ 20% đến 25%, khiến cho giá xăng và hàng loạt các sản phẩm làm từ dầu mỏ tăng cao hơn. Nguồn cung lúa mì đã bị gián đoạn ở các nước châu Phi. Nhập khẩu 44% lúa mì mà họ tiêu dùng từ Nga và Ukraine trong những năm ngay trước cuộc xâm lược. Ngân hàng Phát triển châu Phi báo cáo mức tăng 45% đối với giá ngũ cốc trên toàn lục địa, ảnh hưởng đến mọi thứ, từ món couscous của Mauritania cho đến bánh donut rán ở Congo. Amin Awad, Điều phối viên khủng hoảng của Liên Hợp Quốc tại Ukraine cho biết 1,4 tỷ người trên thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu ngũ cốc và phân bón từ đất nước này. Hệ quả của cuộc chiến này đối với thường dân là không thể chấp nhận được. Cuộc chiến này không có người thắng, ông nói với các phóng viên ở Geneva qua video từ Kyiv vào ngày thứ Sáu. Hôm nay, chúng ta đánh dấu một cột mốc bi thảm và chúng tôi biết điều gì cần thiết nhất. Kết thúc cuộc chiến này. Tiếp tục với các tin khác liên quan đến tình hình chiến sự Ukraine, thưa quý vị. Kyiv ngày thứ Bảy cho biết họ đang đẩy lùi quân Nga ở Severodonetsk trong lúc giao tranh ác liệt diễn ra xung quanh thành phố công nghiệp này, trọng tâm của cuộc tiến công của Nga nhằm chiếm khu vực Donbass ở miền đông. Serhiy Gaidai, tỉnh trưởng tỉnh Luhansk, cho biết các lực lượng Nga đã chịu thất bại nặng nề và đang cho nổ tung những cây cầu bắc qua sông Siversky Donetsk để ngăn Ukraine đưa quân tiếp viện và cung cấp viện trợ cho thường dân ở Severodonetsk. Hiện tại, các chiến sĩ của chúng ta đã đẩy lùi họ. Họ đang chịu thương vong rất lớn, ông Gaidai nói trong một chương trình truyền hình trực tiếp vào ngày thứ Bảy. Quân đội Nga, theo như chúng tôi biết, đang dùng mọi nỗ lực, mọi nguồn lực của mình theo hướng đó, ông nói. Quân Nga đang cho nổ tung các cây cầu, vì vậy chúng tôi không thể đưa quân tiếp viện cho các chiến sĩ của mình ở Severodonetsk. Tỉnh trưởng cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm lại được khoảng 1/5 lãnh thổ mà họ đã mất trong thành phố. Cả hai bên đều phải chịu những tổn thất nặng nề trong các trận chiến trên từng con phố để giành lấy thành phố công xưởng thời Xô Viết này, Reuters đưa tin. Nếu Severodonetsk thất thủ, thành phố Lysychansk kế cận sẽ là thành phố cuối cùng mà Nga cần chiếm để nắm toàn quyền kiểm soát tỉnh Luhansk cùng với tỉnh Donetsk tạo nên vùng Donbass. Khu vực này đã trở thành trọng tâm trong cuộc xâm lược của Nga khi Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách tái tạo động lực sau khi thất bại trong nỗ lực chiếm thủ đô Kyiv. Quân đội Ukraine ngày thứ Bảy cho biết Nga đã sử dụng pháo binh để tiến hành chiến dịch tấn công ở Severodonetsk, nhưng các lực lượng Nga đã rút lui và binh sĩ Ukraine đang nắm giữ các vị trí bên trong thành phố. Hãng tin Reuters cho biết họ đã đến được Severodonetsk vào ngày thứ Năm, và có thể xác minh rằng quân Ukraine vẫn nắm giữ một phần của thành phố này. Các binh sĩ Nga cũng tìm cách tiến về Lysychansk, bên kia sông Siversky Donetsk, từ Severodonetsk, nhưng đã bị chặn lại, Bộ Tham mưu quân đội Ukraine cho biết. Bộ Quốc phòng Anh ngày thứ Bảy nói hoạt động trên không của Nga vẫn ở mức cao tại vùng Donbass, với các máy bay của Nga thực hiện các cuộc không kích sử dụng cả đạn điều hướng lẫn không điều hướng. Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Bảy nói các lực lượng của họ đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự của Ukraine chở vũ khí và đạn dược gần cảng Odessa của Biển Đen. Hàng chục ngàn người đã chết, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nền kinh tế toàn cầu bị gián đoạn trong cuộc chiến tranh bước qua ngày thứ 100 vào ngày thứ Sáu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã tìm cách duy trì đối thoại với ông Putin trong suốt cuộc chiến, ngày thứ Bảy nói điều hệ trọng là Nga không bị sỉ nhục để khi chiến sự kết thúc, một giải pháp ngoại giao có thể được tìm thấy. Lập trường của ông Macron đã nhiều lần bị một số đối tác Đông Âu và vùng Baltic chỉ trích. Ukraine ngày thứ Bảy nói đàm phán với Nga chẳng có ích gì cho đến khi lực lượng của Moscow bị đẩy lùi xa nhất có thể về hướng biên giới của Ukraine. Các quan chức Ukraine đang trông cậy vào các hệ thống phi đạn tiên tiến mà Mỹ và Anh gần đây đã cam kết cung cấp để xoay chuyển cuộc chiến theo hướng có lợi cho họ, và quân đội Ukraine đã bắt đầu huấn luyện sử dụng chúng. Moscow nói vũ khí của phương Tây sẽ châm dầu vào lửa, nhưng sẽ không thay đổi đường hướng của điều mà nước này gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giả giáp Ukraine và trừ khử những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang nghiêng về khả năng tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, vào cuối tháng 6 này để thúc đẩy sự phối hợp với phương Tây liên quan đến cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine, hãng tin Kyodo News đưa tin, dẫn các nguồn tin chính phủ ẩn danh. Bước đi này sẽ đánh dấu một lập trường quyết liệt một cách bất thường đối với một nhà lãnh đạo Nhật Bản, dù ông Kishida đã nhiều lần lên án Nga về điều mà ông mô tả là tội ác chiến tranh nhắm vào Ukraine, hãng tin Reuters nhận định. Moscow gọi hành động của mình ở Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo Nhật Bản luôn giữ lập trường thận trọng trong quan hệ với Nga vì hai nước có tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập niên. Một phát ngôn viên của chính phủ nói các quan chức sẽ không thể bình luận về bản tin của Kyoto trước ngày thứ Hai, Reuters cho biết. Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 6 tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, có phần chắc trùng với thời điểm tranh cử trước cuộc bầu cử ở Nhật Bản diễn ra vào ngày 10 tháng 7. Ông Kishida sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau đó, có cân nhắc tình hình chính trị trước cuộc bầu cử thượng viện, các nguồn tin chính phủ nói với Kyoto. NATO đã mời Nhật Bản tham dự hội nghị thượng đỉnh, cùng với Úc, New Zealand và Hàn Quốc là các đối tác của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự hiện diện của ông Kishida tại hội nghị thượng đỉnh này sẽ được hoan nghênh vì đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết quốc tế về cuộc khủng hoảng Ukraine, Kyoto dẫn các nguồn tin cho biết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này.
Dư luận Việt Nam trong những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 xôn xao tranh luận, thậm chí có không ít người chê cười về một số điểm bị xem là tâm phào kỳ quặc trong hai bản dự thảo quy định về bạo lực gia đình và quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, một chuyên gia nói với VOA rằng bà ủng hộ các điều khoản chi tiết rõ ràng hơn về hai vấn đề kể trên. Báo chí Việt Nam tường thuật trong ngày 31 tháng 5 rằng dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc mới được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đưa ra. Đây là phiên bản cập nhật của Bộ Quy định cũ đã ban hành hồi năm 2015. Cùng ngày, báo chí trong nước đưa tin về buổi thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Viết về dự thảo quy tắc phòng chống quấy rối tình dục ở nơi làm việc, nhiều báo Việt Nam có hàng tít khá giống nhau, cảnh báo rằng nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục được xem là quấy rối tình dục. Đó là một trong những hành vi quấy rối các báo viết. Bên cạnh đó, dự thảo quy định nêu ra nhiều hành động lời nói cũng bị xem là quấy rối như phô bày tài liệu mang tính khiêu dâm, gửi tin nhắn liên quan tới tình dục, tiếp xúc tác động vào cơ thể mang tính tình dục, nói trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục, kể chuyện cười gợi ý về tình dục, đề nghị hay mời đi chơi riêng liên tục. Về dự luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, nhiều báo rút tít, chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình. Đây là phát biểu của nữ đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung khi bà đề nghị cần xác định rõ những hành vi gây ra khủng hoảng tâm lý tinh thần trong gia đình. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đặt vấn đề rằng liệu việc vợ gây sức ép với chồng phải làm ra thật nhiều tiền, phải lên chức nọ chức kia có phải là hình thức bạo lực không? Ông Hùng nhận xét rằng nói đến bạo lực về thể xác, về kinh tế thì nhận diện được ngay, nhưng bạo lực về tinh thần không hề đơn giản để nhận ra cũng như lượng hóa cho hết. Những bài tường thuật nêu trên của báo chí Việt Nam đã dẫn đến nhiều ý kiến châm biếm trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra kinh hãi về dự thảo quy định phòng chống quấy rối tình dục vì nó động chạm đến những điều vốn được xem là khá bình thường trong đời sống hàng ngày ở Việt Nam. Về dự luật bạo lực gia đình, phần lớn dư luận tỏ ra ngao ngán về các đại biểu Quốc hội, các nhà làm luật Việt Nam, vì trong khi người dân còn phải đang chống chọi với bao khó khăn sau đại dịch, nhưng các quan chức chỉ mạnh miệng nói về bạo lực gia đình. Một số ý kiến của người dân cho rằng mỗi kỳ họp Quốc hội đều tốn rất nhiều tiền thuế của dân, song cuộc thảo luận mới đây về dự luật là ví dụ mới nhất cho thấy việc họp Quốc hội thật lãng phí. Có những người nhận xét chua chát rằng quan chức của Việt Nam càng phát biểu càng mất giá và vì vậy đội ngũ đại biểu của dân trong Quốc hội có thể bị đánh đồng với mức độ trí tuệ của Việt Nam, không bị cuốn vào làn sóng dư luận. Nữ tiến sĩ Quốc Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS nói với VOA rằng hai bản dự thảo đang gây tranh cãi thực ra chứa đựng những điều tiến bộ, nổi bật nhất là sự rõ ràng cụ thể hơn thay vì mang tính chung chung trước đây đã dẫn tới bỏ lọt tội phạm, bà Hồng nói.
Rất nhiều người cho rằng là cái văn hóa của Việt Nam nó là như vậy, cho nên là bây giờ lại đưa lên thành vấn đề quy định pháp luật hoặc là quy định chính thức thì nó không phù hợp. Nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng là những quy định pháp luật cũng như là những quy ước chung của tập thể càng chi tiết thì càng tốt, cho nên là tôi rất là hoan nghênh những cái động thái đấy. Luật pháp Việt Nam hiện nay đang cố gắng để hoàn thiện hơn và đáp ứng được phù hợp với những cái luật pháp và những cái điều ước quốc tế.
Nhìn vào bức tranh lớn, nữ viện trưởng của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đánh giá rằng việc Quốc hội và một số cơ quan cấp bộ của Việt Nam tìm cách cải thiện luật quy định về bạo lực gia đình, quấy rối tình dục cho thấy là các nhà làm luật, các nhà chức trách có sự tiến bộ lớn trong nhận thức, thực sự quan tâm và muốn giải quyết hai vấn đề này. Song tiến sĩ Khuất Thu Hồng tỏ ra dè dặt về việc thực thi.
Nhưng mà từ nhận thức đến hành động nó còn là một khoảng cách. Nếu mà cứ nhìn như dư luận trong những cái ngày nay mà bàn luận bình phẩm về những thảo luận ở trên nghị trường chẳng hạn, thì tôi cũng rất là lo rằng là thậm chí là khi có luật như vậy, nhưng mà nếu mà những người thực thi pháp luật cũng như là người dân mà không nhận thức được cái ý nghĩa của cái công cụ pháp luật đấy, thì những cái tiến bộ đấy nó không được thực sự là đưa vào cuộc sống, nó không mang lại nhiều những cái thay đổi như là lẽ ra là nó phải có.
Nữ tiến sĩ nhấn mạnh rằng song song với việc xây dựng các quy định pháp luật toàn diện đầy đủ, điều quan trọng không kém là phải thay đổi nhận thức của xã hội, cũng như nâng cao hiểu biết và kỹ năng của những người thực thi pháp luật.
Hôm 1 tháng 6, Việt Nam nói đã phát triển thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi để sử dụng cho mục đích thương mại và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện vaccine này với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết tại cuộc họp báo, đây là một dấu mốc quan trọng của ngành thú y. Với khả năng miễn dịch kéo dài 6 tháng, vaccine này sẽ là lá chắn cho ngành chăn nuôi lợn. Trang Thanh Liên dẫn lời ông Tiến nói tại cuộc họp báo hôm 1 tháng 6. Thành công này là một thành tựu rất đáng tự hào của Việt Nam, bởi đã hơn 100 năm qua, kể từ khi dịch bệnh tả lợn châu Phi được phát hiện và đã có hơn 4.000 công trình nghiên cứu liên quan đến virus dịch tả lợn châu Phi và phát triển vaccine của các nhà khoa học được công bố. Nhưng trên thế giới chưa có vaccine thương mại phòng bệnh này. Việt Nam là nước đầu tiên công bố sản xuất thương mại vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vaccine đã được phát triển từ tháng 11/2019 với sự hợp tác của các chuyên gia Hoa Kỳ, với 5 cuộc thử nghiệm lâm sàng đã được tổ chức. Ông Tiến cho biết tính an toàn hiệu quả của lò vaccine này đã được cơ quan nghiên cứu nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận. Dịch tả lợn châu Phi, một trong những căn bệnh gia súc có sức tàn phá lớn nhất, lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam vào tháng 2/2019 và buộc nước này phải tiêu hủy 20% số lượng đàn lợn vào năm ngoái. Bệnh này có nguồn gốc từ châu Phi và sau đó lan sang châu Âu và châu Á và đã giết chết hàng trăm con lợn trên toàn cầu. Dịch tả lợn châu Phi vô hại đối với con người. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm, đến thời điểm này chưa có quốc gia nào công bố sản xuất thành công vaccine thương mại. Vì vậy, dư địa xuất khẩu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi được sản xuất tại Việt Nam sang các nước là rất lớn. Tuy nhiên, ông Tiến không đưa ra khung thời gian nào thì loại vaccine này có thể được xuất khẩu hoặc ước tính năng lực sản xuất của Việt Nam sẽ ra sao.
Và bây giờ là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi đang lấy ý kiến theo hướng tăng mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình so với luật hiện hành. Nếu dự thảo được thông qua với mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng một tháng, thì thẻ bảo hiểm y tế có giá 89.400 đồng một tháng, cả năm là 1.072.000 đồng, tăng hơn 200.000 đồng so với mệnh giá thẻ hiện tại.
300.000-400.000 này được. Chứ đóng gì mà 500-600-700-800, bảy ngày có mấy trăm ngàn bạc sao đóng nổi.
Dự tính tăng mức đóng bảo hiểm y tế giữa thời giá cả đắt đỏ thì đúng là làm khó người chạy ăn từng bữa.
Những người khá giả thì không sao, những người ấy thì bắt buộc người ta vẫn phải chạy thôi. Nhưng cái gì bây giờ cũng tăng. Đi buôn bán cái giá xăng lên 30.000 mấy trăm một lít.
Vì lo ngại bệnh tật nên như lời ông Hải cũng đành phải chạy vại mượn tiền để mua bảo hiểm y tế thôi, chứ đâu còn cách nào khác. Đã vậy, quy định của bảo hiểm y tế lại buộc phải mua theo danh sách nguyên tờ hộ khẩu nên số tiền bỏ ra là nhiều lắm với người đang chạy ăn từng bữa.
Tôi cũng mong muốn là mỗi người dân có đủ ý thức là trên 18 tuổi là tự nguyện đi mua, là đừng nên bắt buộc mà không mua hộ gia đình. Chứ hầu như là đi khám là thuộc dạng là khám dịch vụ luôn chứ không có khám bảo hiểm. Tại vì vô khám bảo hiểm nó khó khăn lắm, nó lâu lắc lắm. Hôm nay này chú nói thiệt, hầu như đi khám là bảo hiểm mà chỉ khi nào là cấp cứu hay gì đó thì mới dùng bảo hiểm thôi. Chứ còn mà ví dụ mình đi khám bình thường thì bảo hiểm nó hầu như không có. đó, nhưng người ta không xài luôn, nhưng mà là gì đó, tại khi mà xài nó vô này nọ lâu lắm. Bảo hiểm y tế mà định mức giá tăng luôn, nhà nước bắt buộc tăng, thì chú cũng muốn là ví dụ bệnh viện bảo hiểm y tế là coi như là rộng rãi, có thể mình đi bệnh viện nào cũng được, chứ không phải mình đăng ký ở bệnh viện đó.
Chưa rõ sắp tới đây khi những thay đổi về luật bảo hiểm y tế được tu chỉnh sẽ giúp cụ thể gì cho người dân.
Bây giờ vô đây sống là tính làm cái bảo hiểm là ở Hóc Môn, tự mình ở Hóc Môn hả? Mình nên không có tiền mà để đóng, rồi nói thôi để gì đi, để từ từ rồi coi có tiền mình đóng, lỡ có lớn tuổi rồi có bệnh có hoạn hay những gì nó cũng đỡ cho mình.
Nếu mức đóng như đề xuất của dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm y tế được thông qua, thì xem ra trước mắt sẽ làm tăng gánh nặng cho người dân, người lao động, nhất là trong điều kiện các chi phí cho ăn uống, đi lại, sinh hoạt đều tăng chóng mặt. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến nhiều người dân chưa đi chơi được nhiều, nên lễ hội trái cây trên bến dưới thuyền tổ chức bên bờ của kênh Tàu Hủ là cơ hội để người ta thư giãn và thưởng thức đặc sản cây trái miệt vườn của miền sông nước đồng bằng miền Tây Nam Bộ.
Bữa đầu thì mình đi theo đường thủy, chứ mấy ngày sau bắt buộc mình phải đi bằng xe tải, tại vì cái đường thủy đi tới 20 tiếng rồi. Tại vì cái lượng nước máy chạy lúc nào cũng chậm, bắt buộc em chạy mạnh, bắt buộc phải hao dầu rồi. Tại vì theo cái nhu cầu tổ chức trên bến dưới thuyền mình phải làm vậy thôi, chứ thật sự đường thủy là nó xa hơn lắm, nó đi quằn quèo lắm, với tốc độ của ghe thuyền trở chạy nó chỉ khoảng 30 cây số trên giờ thôi, và đoạn đường mình mấy trăm cây số bắt buộc phải kéo dài thời gian.
Cả cung đường này từng là bến Thương Hồ nổi tiếng của miệt Sài Gòn Chợ Lớn một thời, nên giờ tiện lợi cho ghe thuyền.
Đoàn đi vậy đó, đi chung luôn như một tỉnh, giờ đi nhiều gian hàng lắm. Ăn uống thì mình lại mấy quán này, mình ăn uống thoải mái à, không có gì hết. Nghỉ ngơi ở đây tại chỗ bán luôn. Có người muốn nhà trọ gì, lưng phiên nhau mà bán, nhưng phiên ngủ vậy đó.
Tuần lễ trái cây nhằm thúc đẩy và gắn kết giao thương giữa Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giúp người nông dân miền Tây tiêu thụ sản phẩm nông sản, đồng thời còn là quảng bá nét văn hóa trên bến dưới thuyền của khu vực bến Bình Đông, vốn đã quen thuộc với người dân Sài Gòn, gia định.
Cam, bưởi da xanh, chôm chôm, ổi, măng cụt, tất cả là nhân dân mà nhiều mặt hàng trái cây của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng luôn. Là thế là mỗi ký gì mình chỉ có tốn mất 1 đồng, 1.000 đồng thôi, 1 tấn chỉ có 1 triệu thôi, nhưng mà cái nguồn hàng lên nó tư hơn, nó dễ bán cho bà con mình dùng trên đây tiêu dùng, nó thích cái hàng tư, hàng ngon á.
Nhiều bà nội trợ tìm đến lễ hội này còn mong mua được sản vật miệt vườn với giá cả nới hơn so ở chợ.
Thấy ở miền Tây lên thì mình kiểu mình đi để mình tham quan coi cái nào thấy giá nó rẻ hơn chợ thì mình mua. Chợ như thế này mà người ta thấy rẻ hơn là cái gì người ta cũng mua, người ta mua nhiều, phải không? Người ta sẽ mua nhiều. Còn nếu mà bằng ngoài chợ thì thôi, để người ta mua ngoài chợ, để người ta ăn tới đâu người ta mua tới đó.
Theo ban tổ chức thì chương trình lễ hội còn nhằm tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm thương hiệu trái cây Nam Bộ, góp phần kích cầu tiêu dùng và quảng bá du lịch. Địa phương quận 8, nơi tổ chức lễ hội, vốn là địa phương có số ca nhiễm COVID thuộc nhóm nhất nhì Sài Gòn.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.